Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, mùng 8 tháng 10 năm 2008, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những quyền cơ bản của con người tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Chưa được vài hàng tin chính, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho những người công giáo tham gia các buổi cầu nguyện tại Thái Hà và Tòa Phúng Sứ. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay cho thấy tầm quan trọng của lời Chúa. Tường trình viên tổng quát của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nhắc lại rằng lời Chúa không chỉ giới hạn trong Kinh Thánh. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hoa Kỳ, tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho những người công giáo tham gia các buổi cầu nguyện tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Hồi cuối tuần qua, tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, đã lên tiếng đòi chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho những giáo dân công giáo bị bắt giữ trong lúc đang tham dự những buổi cầu nguyện ôn hòa. Tổ chức này cũng nói rằng cảnh sát và các viên chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công giáo dân. Bản thông cáo báo chí của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết có ít nhất 8 người giáo dân đã bị bắt giữ từ giữa tháng 8, khi người công giáo thực hiện những vụ phản kháng để đòi nhà nước trả lại những đất đai đã bị tịch thu từ hồi thập niên 50. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng cảnh sát đã dùng hơi cây và roi điện để giải tán những người tham gia các buổi cầu nguyện. Ngoài ra, bản thông cáo của tổ chức này cũng cho biết hàng trăm thành phần côn đồ không rõ lai lịch và xuất xứ và một số thanh niên mặc áo xanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản đã quấy phá giáo dân. Theo bà Elaine Pearson, Phó Giám đốc Chi bộ Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đây là vụ đàn áp giáo dân dữ dội nhất trong nhiều thập niên qua. Bà cho biết điều đáng buồn là việc đàn áp tôn giáo và đàn áp bằng bạo lực không phải là điều gì mới mẻ tại Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng yêu cầu Chính phủ Cộng sản Việt Nam ngưng ngay các đe dọa và hạn chế việc di chuyển của Đức Cha Ngô Quang Kiệt Tổng Giám mục Hà Nội. Tổ chức này cho biết hiện nhà nước Việt Nam đang thực hiện một chiến dịch quy mô nhằm bôi nhọ Đức Tổng Giám mục Hà Nội bằng các hệ thống truyền thông do nhà nước kiểm soát. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay cho thấy tầm quan trọng của lời Chúa. Trong ngày làm việc đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay cho thấy tầm quan trọng của lời Chúa. Đức Thánh Cha giải thích như sau: chúng ta thấy rõ điều đó trong sự sụp đổ của các ngân hàng lớn, tiền bạc biến mất, đó chẳng là gì cả. Và như thế, mọi sự xem ra như là thực tại đích thực cần dựa vào, thì trong thực tế chỉ là thứ yếu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ai xây dựng cuộc sống của mình trên những thực tại ấy, trên vật chất, trên sự thành công, trên tất cả những gì chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, đều là xây dựng trên cát cả. Như thế, theo Đức Thánh Cha, cần phải tỏ ra thực tế. Thực tế là người nhìn nhận lời Chúa như nền tảng của mọi sự. Thực tế là người xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng ấy. Cũng tin về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y Mark Winley, Tổng Giám mục Quebec Canada, tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nói rằng lời Chúa không chỉ giới hạn trong Kinh Thánh. Nhấn mạnh đến một ngộ nhận lịch sử, Đức Hồng Y Winley giải thích rằng Kitô giáo không phải là tôn giáo của quyển sách. Đức Hồng Y Winley khẳng định lời Chúa trước tiên là chính Chúa đứng nói, diễn tả trong chính mình một ngôi lời thần linh thuộc về mầu nhiệm thâm sâu của người. Trong một bài diễn văn bằng tiếng Latin, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Quebec nói rằng lời Chúa nói một cách đặc biệt trong lịch sử con người, nhất là xuyên qua việc chọn lựa một dân tộc, xuyên qua luật Môi-sen và các tiên tri. Vì ông Y người Canada giải thích rằng sau khi đã nói bằng nhiều cách, Thiên Chúa tổng kết và nói một cách dứt khoát và hoàn hảo trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Như vậy, lời Chúa không chỉ là một bản văn được viết xuống, mà là tình yêu của Thiên Chúa hóa thân làm người trong Chúa Giê-xu Ki-tô. Điều đó có nghĩa là lời Chúa thiết lập một quan hệ yêu thương với con người, bởi vì lời Chúa trực tiếp tra vấn con người. dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Châu Á Châu từ Manila, Philippines. Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa đề nghị Đức Thánh Cha viết một thông điệp về việc Chúa giải lời Chúa. Đề nghị trên đây đã được Đức Hồng Y Mark Wiley trình lên Đức Thánh Cha sau khi ghi nhận rằng các phong kho thần học và kinh thánh thường xa rời khỏi cái nhìn của huấn quyền và của các đức giám mục về kinh thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những quyền cơ bản của con người tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bản quan điểm về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định như sau. Là những người lãnh đạo trong giáo hội, chúng tôi có trách nhiệm rao giảng giáo huấn của giáo hội về xã hội, nhằm thăng tiến con người và đời sống xã hội một cách toàn diện. Trong những vấn đề được đề cập đến trong bản quan điểm, các đức giám mục Việt Nam đặc biệt nói đến quyền tư hữu đất đai của người dân và quyền được thông tin. Đó là những quyền cơ bản của con người, luôn được giáo huấn của giáo hội về xã hội đề cao. Nói đến giáo huấn xã hội của giáo hội là nói đến những quyền bất khả xâm phạm của con người. Các quyền ấy có thực sự được nhìn nhận và tôn trọng tại Việt Nam không? Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối trong bài viết có tựa đề Công bình xã hội tại Việt Nam của tác giả Trần Duy Nhiên. Bài này đã được viết cho kỳ hội thảo quốc tế về công bình xã hội, trách nhiệm xã hội và liên đới xã hội, tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm vừa qua. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, tại Hoa Kỳ, bản tuyên ngôn độc lập khẳng định, chúng tôi xem những chân lý này là hiển nhiên, ấy là mọi người được tạo dựng bình đẳng, rằng họ được đấng tạo dựng ban cho họ một số quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Ngày 26 tháng 8 năm 1789, tại Pháp, bản tuyên ngôn về quyền của con người và của công dân cũng lặp lại ý đó với những từ ngữ khác. Con người có quyền sinh ra và sống tự do và bình đẳng. Mục đích của mọi hiệp hội chính trị là bảo vệ các quyền tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người. Những quyền ấy gồm quyền tự do, quyền tư hữu, quyền an ninh và quyền chống lại áp bức. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Việt Nam, bản tuyên ngôn độc lập cũng mở đầu bằng những lời trong tuyên ngôn của Mỹ. Nhưng quyền tự do ở đây không chỉ là tự do chính trị, theo nghĩa là không bị một dân tộc nào khác thống trị, mà còn là tự do, theo nghĩa rộng nhất, được John Rawls tóm lược như sau. Tự do tư tưởng, tự do lương tâm, để chọn một tôn giáo, một triết thuyết, một luân lý. Tự do về chính trị, tự do tổ chức hiệp hội, tự do cần thiết để giữ toàn vẹn con người mình. Quyền và tự do được luật pháp bảo vệ. Tất cả những quyền tự do này, Việt Nam đều công nhận trong hiến pháp. Tuy nhiên, cách hiểu về thuật ngữ tự do thì không đồng nhất giữa Việt Nam và các nơi trên thế giới. Ví dụ, về tự do lương tâm. Ngày 11 tháng 3 năm 2004, ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đã trả lời một phóng viên như sau. Là một dân tộc đã trải qua đấu tranh gian khổ để giành những quyền tự do cơ bản nhất của con người là được sống trong độc lập, tự do. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam hiểu rõ giá trị của quyền con người. Ở Việt Nam, các quyền công dân được ghi nhận trong hiến pháp và được tôn trọng trên thực tế. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam được chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngày 9 tháng 12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn. Và trước đó, ngày 14 tháng 9, Quốc hội Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách nước cần được đặc biệt quan tâm do vi phạm tự do tôn giáo. Ngày 17 tháng 3 năm 2007, Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, trưởng phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3, đã phát biểu như sau. Khi Radio Vatican phỏng vấn ngài về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam, tôi nghĩ rằng thông tri của văn phòng báo chí Tòa Thánh phát hành sau khi Thủ tướng viếng thăm Vatican đã phản ánh đúng đắn tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thông tri đó nói đến những không gian đã mở ra, và tôi có thể bảo đảm rằng, dựa trên chứng từ các giám mục, một số vấn đề đã được giải quyết và một số khác đang được giải quyết. Thế nhưng, ngày 8 tháng 3 năm 2007, Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về quyền con người phổ biến tờ trình của Liên đoàn Quốc tế về quyền con người. Tờ trình này khởi đầu bằng câu: Liên đoàn Quốc tế về quyền con người lưu ý Hội đồng Nhân quyền về những vi phạm lặp đi lặp lại đối với quyền tự do ngôn luận và tôn giáo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và ngày 18 tháng 9 năm 2007, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhân quyền đối với Việt Nam, với 414 phiếu thuận so với 3 phiếu chống. Và thông qua dự luật này là một cách gián tiếp nói rằng Việt Nam chưa tôn trọng quyền tự do lương tâm của người dân mình một cách đúng mức. Trên những lĩnh vực khác thì cũng có hai mặt như thế. Về tự do ngôn luận thì báo chí đã nêu lên nhiều hành vi tiêu cực, lên đến tận cấp trung ương, và phê bình thẳng thắn những hạn chế trong nhiều lĩnh vực nhạy cảm. Thế nhưng, cho đến nay, tất cả mọi cơ quan ngôn luận đều trực tiếp hay gián tiếp thuộc về chính quyền, mà không có một tờ báo nào do tư nhân đứng ra làm chủ, ngoại trừ một vài tờ thông tin nội bộ như tờ Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Về quyền và tự do được pháp luật bảo vệ, thì bao nhiêu vụ án đã được xử để bảo vệ quyền dân sự cho người dân, thậm chí xử phạt những vụ tham nhũng lên đến cấp thứ trưởng. Thế nhưng, cũng còn bao nhiêu vụ tồn động khắp các tỉnh thành mà không biết đến bao giờ mới giải quyết. Về quyền tự do thiết lập hiệp hội, thì đến bây giờ, chỉ có những hiệp hội trực thuộc đảng hay nhà nước mới có tư cách pháp nhân, còn những hội khác, ngay cả Hội Thánh Công giáo Việt Nam, thì cũng không có tư cách pháp nhân để góp phần tích cực vào chương trình xây dựng công bình xã hội. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm 1898, trong thời kỳ chống đạo Công giáo mạnh mẽ nhất ở Áo, Mary Teresa Ledochowska, một thiếu nữ với không một kinh nghiệm trong ngành thương mại, không có được một sự huấn luyện nào về báo chí và cũng không có tài chính, đã xin với chính quyền Áo một giấy phép để mở một trung tâm mục vụ báo chí. Cô tin rằng sách báo đạo là một trong những phương tiện cứu rỗi các linh hồn tại lục địa Phi Châu. Tuy nhiên, cô đã bị chối từ. Không chút nản chí, Mary Teresa đã dùng đến tất cả mọi phương thế của thế trần, kể cả lời cầu nguyện, để xin cho bằng được cái giấy phép đó. Cuối cùng, đến lần xin thứ ba, lời thỉnh cầu của cô đã được chấp nhận, và trung tâm mục vụ báo chí này đã là một trong những công cụ giúp ích rất nhiều trong việc loan báo tin mừng. Cô gái trẻ nhưng giàu nghị lực trong câu chuyện trên đây là ai? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm những chi tiết nổi bật khác quanh cuộc đời của nàng Sôi. Mary Teresa Ledochowska, hay là chân phước Mary Teresa Ledochowska, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1863 tại Losdorf, nước Áo. Cô là người con cả của bá tước Anthony Ledochowska và người vợ kế của ông, bà Josephine von Salis-Zizers, cũng thuộc gia đình vọng tộc. Mary Teresa có ba người anh lớn, một mẹ khác cha với cô, và sau này có thêm 8 người em trai và gái. Trong số này chỉ có 5 người là còn sống. Một người em trai của cô là Vladimir, sau này trở thành bề trên tổng quyền dòng tên, và một người em gái tên là Julia, hay là chân phước Ursula Ledochowska, vị sáng lập dòng các nữ tu Ursuline của Thánh Tâm. Cả hai cha mẹ của cô đều là những người rất đạo đức. Bá tước Anthony đã để lại cho người con gái óc mỹ thuật, tài lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của ông. Ông hăng say hoạt động nhằm bênh vực những quyền lợi của tôn giáo, quyền của các nông dân và quyền của giới lao động. Mary Teresa say mê lắng nghe cha thao thao bất tuyệt về những vấn đề chính trị và các biến cố trên thế giới. Trong khi đó, bà Josephine lo lắng chăm sóc cho các con với sự dịu dàng và kiên nhẫn. Bà dạy các con lòng trung thành và tính tự chủ. Mary Teresa là một cô bé rất thông minh. Tuổi mới lên 5, cô đã viết được một vở kịch làm quà cho cha mẹ. Cô thích sách báo hơn là những trò chơi của trẻ nhỏ. Hội họa, làm thơ và diễn xuất là những tài năng khác mà nữ bá tước tí hon này đã được Thiên Chúa phú bẩm cho. Chỉ đến năm 10 tuổi, Mary Teresa và các em đã được thầy dạy học ở nhà. Năm 1873, ngân hàng của gia đình cô bị phá sản, nên gia đình cô phải dời về Saint Burton và mướn một căn hộ. Nơi đây, các cô gái của bá tước Anthony theo học trường của các nữ tu Loreto. Dù trẻ nhất lớp, nhưng Mary Teresa luôn đứng đầu lớp học. Cô ra trường năm 1877 với điểm danh dự cao nhất. Một người bạn cho biết Mary Teresa là một cô gái rất tự phụ. Tuy nhiên, với những tài năng ngoại thường của cô, Mary Teresa đã mang lại biết bao niềm vui cho những người khác. Cô thích làm đẹp, thích quần áo đắt tiền. Và trong khi cô tham dự thánh lễ mỗi ngày, cô cũng không bỏ sót bất cứ cuộc vui nào trên thế gian. Mẹ cô khuyến khích cô tham dự những cuộc họp mặt của giới thượng lưu để chuẩn bị cho cô một cuộc sống gia đình hạnh phúc, theo như giai cấp của cô. Năm Mary Teresa 19 tuổi, bá tước Anthony đã mua một miếng đất để chăn nuôi và canh tác, và đem gia đình về Ba Lan, tại một tỉnh lỵ ở gần Cracovia. Mary Teresa đã giúp cha quản lý tài sản này. Dù rằng càng ngày cô càng cảm thấy chán ngấy với những việc thế gian, cô giúp cha chăm lo việc trồng trọt, hoạch định việc mua bán gia súc, kiểm soát các người làm công, học cách đánh xe ngựa thật tài tình, mặc dù đây là những điều cô chưa từng làm trong đời. Cô thi hành những công việc bổn phận một cách tận tâm. Thời giờ rảnh rỗi, cô thích đi dạo ngắm cảnh đồng quê. Bà Bá Tước thường đem các cô con gái đến Cracovia để tham dự những bữa tiệc và những cuộc vui với những người bà con và bạn bè trí thức giàu sang của họ. Tuy nhiên, Mary Teresa đã bắt đầu tìm kiếm những điều cao đẹp hơn, và tâm trí cô không còn nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa. Mary Teresa không bao giờ có được một sức khỏe tốt. Năm 22 tuổi, cô mắc bệnh đậu mùa. Chính tay mẹ cô đã săn sóc cô. Và khi gương mặt của cô bắt đầu xuất hiện những vết sẹo đáng sợ mà người Việt Nam chúng ta gọi là mặt rỗ, thì bà đã ra lệnh tháo gỡ tất cả những tấm gương trong nhà ra, vì sợ con gái bà có những phản ứng không tốt đẹp. Nhưng một ngày nọ, bà thấy có một chiếc gương nhỏ trên bàn trong phòng ngủ của con gái bà. Với nụ cười dịu dàng, Mary Teresa đã trấn an mẹ rằng cô đã biết gương mặt của cô bị sẹo vĩnh viễn đã từ lâu lắm rồi. Bà Bá Tước đã thật sự cảm động về lòng can đảm của cô con gái, cũng như vui mừng về chiến thắng của Mary Teresa trên bản tính tự phụ của cô. Sau này, Mary Teresa còn có thể bông đùa khi một người thân nói về sự tàn phá trên gương mặt xinh đẹp ngày nào của cô. Trong thời gian này, Bá Tước Anthony đến thăm con gái và cũng bị lây chứng bệnh đậu mùa. Bệnh này, cộng với bệnh suyễn, đã dẫn đưa đến cái chết của ông vào tháng 2 năm 1885. Cũng trong thời gian này, người em trai Vladimir của cô vào chủng viện để trở thành một linh mục dòng tên, và người em gái của cô, Julia, đã rời gia đình để gia nhập cộng đoàn các nữ tu Ursuline ở Cracovia. Chẳng bao lâu sau đó, Mary Teresa được lệnh triều đình cho dời vào để làm nàng hầu cho công tước phu nhân Alice. Trước khi ra đi, Mary Teresa đã viết cho người chú là Đức Hồng Y Ledochowska một lá thư với những lời lẽ như sau. Con biết chức vụ mà con sắp sửa thi hành sẽ đầy những khó khăn cộng với sự cám dỗ của xa hoa vật chất, nhưng con tin tưởng mạnh mẽ rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi con, bao lâu con còn khao khát được làm người tôi tớ thật sự của người. Những lời này cho thấy, người nữ bá tước trẻ tuổi này đã cảm thấy hoàn toàn muốn được thuộc về một mình Thiên Chúa. Cuộc sống trong triều đình đòi hỏi nhiều thích nghi, nhiều công việc phải làm, và thì giờ rảnh rỗi lại rất ít. Công tước phu nhân là một người đàn bà đạo đức, và bà tham dự thánh lễ hầu như mỗi ngày với nàng hầu trẻ của bà. Chính nơi đây, giữa chốn triều đình lộng lẫy xa hoa, Mary Teresa đã bắt đầu phấn đấu để được trọn lành, y như thể nàng đang sống trong tu viện vậy. Trong triều đình, Mary Teresa có dịp gặp gỡ và quen biết với nhiều nhân vật quan trọng. Điều này thật có ích lợi cho công việc tông đồ của nàng về sau này. Nhưng càng ngày, cô càng cảm thấy chán ngấy cảnh sống trong nhung lụa và tìm kiếm một lối sống cao thượng hơn. Cô tỏ bày cảm nghĩ của mình rằng, có một niềm vui dấy lên trong tim tôi, một nỗi khao khát, một điều gì đó mà tôi không biết rõ. Những giây phút hạnh phúc nhất trên đời bị lu mờ đi bởi ý tưởng có một cái gì đó đẹp đẽ hơn mà ta không thể đạt được. Thiên Chúa, Cha chúng ta trên trời, luôn nhắc nhở chúng ta về một nơi đã được chuẩn bị sẵn cho chúng ta, và nơi đó, niềm khao khát của chúng ta sẽ được làm cho thỏa mãn. Tiểu sử của chân phước Mary Teresa Ledochowska tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta theo dõi phần cuối cùng bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ cao điểm tại Lộ Đức sáng Chủ nhật 14 tháng 9 để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette. Ngỏ lời với khoảng 120.000 tín hữu trực tiếp tham dự thánh lễ, không kể những ai theo dõi qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình hay Internet. Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của thập giá Chúa Kitô và nhấn mạnh rằng sức mạnh của tình yêu mạnh hơn sự dữ đang đe dọa chúng ta. Đức Thánh Cha phó thác cho mẹ Maria những sự sỉ nhục, những kỳ thị, những hành hạ tra tấn mà nhiều người Kitô phải gánh chịu tại nhiều vùng trên thế giới. Đức Thánh Cha đã nói như sau: trên thập giá, Chúa Giêsu đã mang lấy gánh nặng của tất cả những đau khổ, những bất công mà nhân loại chúng ta đang phải chịu. Dấu chỉ thập giá cách nào đó là tổng hợp của đức tin, bởi vì nó nói cho biết Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta biết là chừng nào. Thập giá nói cho chúng ta biết rằng trên thế giới này còn có tình yêu mạnh hơn cái chết, mạnh hơn những sự yếu đuối và những tội lỗi của chúng ta. Sức mạnh của tình thương mạnh hơn sự dữ đang hăm dọa chúng ta. Và giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi phần cuối cùng của bài giảng này. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, ơn gọi đầu tiên của đền thánh Lộ Đức là trở nên nơi gặp gỡ với Thiên Chúa trong kinh nguyện và là nơi phục vụ anh chị em, nhất là qua việc đón tiếp các bệnh nhân, những người nghèo và những ai đau khổ. Tại nơi đây, mẹ Maria đến với chúng ta như người mẹ, luôn sẵn sàng lo cho những nhu cầu của các con cái mình. Qua ánh sáng chiếu tỏa từ dung mạo mẹ, chính lòng từ bi của Thiên Chúa được biểu lộ. Chúng ta hãy để cho cái nhìn của mẹ chạm đến chúng ta. Cái nhìn của mẹ nói lên cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa Cha yêu thương và không bao giờ bị Ngài bỏ quên. Nơi đây, mẹ Maria đến nhắc chúng ta nhớ rằng, lời cầu nguyện, tha thiết và khiêm tốn, tin tưởng và kiên trì, phải có một chỗ trung tâm trong đời Kitô chúng ta. Cầu nguyện là cần thiết để tiếp nhận sức mạnh của Chúa Kitô. Ai cầu nguyện thì không làm mất thì giờ, cả khi hoàn cảnh xem ra thật sự khẩn cấp và xem ra như chỉ thôi thúc phải hành động. Để cho mình bị cuốn hút trong những hoạt động là liều làm cho lời cầu nguyện chúng ta bị mất đi đặc tính Kitô và sự hiệu nghiệm đích thực của nó. Cầu nguyện bằng kinh mân côi rất quý trọng đối với Bernadette và những khách hành hương đến Lộ Đức. Tập trung trong đó chiều sâu của sứ điệp tin mừng. Lời kinh mân côi dẫn đưa chúng ta đến việc chiêm ngắm dung mạo Chúa Kitô. Trong lời kinh của những kẻ khiêm tốn, chúng ta có thể múc lấy biết bao ân sủng phong phú. Các bạn trẻ thân mến, các bạn đang hiện diện nơi đây sáng nay. Các bạn đã họp nhau quanh thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Khi mẹ Maria được sứ thần đến truyền tin, thì lúc đó mẹ là cô gái làng Nazareth, sống cuộc sống đơn sơ và can đảm như những người nữ cùng làng. Và nếu Thiên Chúa đã nhìn đến mẹ một cách đặc biệt và tin tưởng nơi mẹ, thì mẹ Maria có thể nói với chúng con rằng, không ai trong chúng con là không được Thiên Chúa quan tâm. Ngài yêu thương nhìn đến mỗi người chúng con và mời gọi chúng con sống cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ ý nghĩa. Chúng con đừng để cho những khó khăn làm cho tháo lui. Xưa mẹ Maria đã bối rối khi sứ thần đến loan tin mẹ sẽ là mẹ của đấng cứu thế. mẹ đã cảm thấy mình yếu hèn trước quyền năng vô cùng của Thiên Chúa. Dù vậy, mẹ đã nói lời thưa xin vâng một cách không do dự. Và nhờ lời thưa vâng của mẹ mà ơn cứu rỗi đã vào trong thế gian, và từ đó thay đổi lịch sử nhân loại. Các bạn trẻ thân mến, đến phiên các con, chúng con đừng sợ thưa vâng trước những lời mời gọi của Thiên Chúa khi Ngài gọi chúng con bước theo Ngài. Chúng con hãy quảng đại đáp lời Thiên Chúa. Chỉ mình Ngài mới có thể lấp đầy những khát vọng sâu xa nhất của con tim chúng con. Đông số chúng con đến Lộ Đức để chú tâm và quảng đại phục vụ các bệnh nhân hoặc những khách hành hương khác nữa. Và như thế, chúng con theo gương Chúa Kitô, người tôi tớ. Việc phục vụ anh chị em mở rộng con tim và làm cho ta có thái độ sẵn sàng. Trong sự thinh lặng của kinh nguyện, ước gì mẹ Maria là đứng chúng con đến tâm sự. Mẹ đã biết cách nói chuyện với Bernadette, vừa tôn trọng nhân cách của cô và vừa tin tưởng vào cô. Ước chi mẹ Maria trợ giúp những ai được gọi sống đời hôn nhân, biết khám phá vẻ đẹp của một tình yêu đích thực và sâu xa, được sống như là một món quà trung thành cho nhau. Với những ai trong chúng con được Chúa gọi theo Ngài trong ơn gọi linh mục hoặc tu trì, cha muốn nhắc lại trọn cả hạnh phúc có được khi trao hiến trọn vẹn cuộc đời mình để phục vụ Thiên Chúa và con người. Ước gì các gia đình và các cộng đoàn Kitô trở nên những nơi mà từ đó có thể nảy sinh và phát triển những ơn gọi vững chắc để phục vụ giáo hội và thế giới. Sứ điệp của mẹ Maria là sứ điệp hy vọng cho tất cả mọi người nam nữ thời đại chúng ta, bất luận họ thuộc về đất nước nào. Tôi thích cầu khẩn mẹ Maria như là ngôi sao của niềm hy vọng. Trên những nẻo đường cuộc đời chúng ta, rất thường khi tối tăm, mẹ là ánh sáng hy vọng soi sáng chúng ta và định hướng cho bước tiến chúng ta. Bởi lời thưa vâng của mẹ, nhờ bởi sự hiến dâng quảng đại chính mình, mẹ đã mở ra cho Thiên Chúa những cánh cửa của thế giới chúng ta và của lịch sử chúng ta. Và mẹ mời gọi chúng ta hãy sống như mẹ trong niềm hy vọng không lay chuyển, bằng cách không chấp nhận nghe theo những ai cho rằng chúng ta bị đóng kín trong vận mệnh không thay đổi được. Với sự hiện diện hiền mẫu, mẹ đồng hành với chúng ta giữa những biến cố đời sống của mọi người, của các gia đình và các quốc gia. Phúc cho những ai đặt niềm tin tưởng nơi đến vào lúc hiến dâng mạng sống mình để cứu rỗi chúng ta, đã ban cho chúng ta mẹ của Ngài để làm mẹ chúng ta. Anh chị em thân mến, trên đất nước Pháp này, mẹ của Chúa được tôn kính tại vô số đền thánh, nói lên đức tin được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Được mừng vào ngày lễ mẹ lên trời, mẹ là quan thầy đáng yêu mến của đất nước anh chị em. Ước gì mẹ luôn luôn được tôn vinh một cách sốt sắng trong từng gia đình anh chị em, tại các cộng đoàn tu trì anh chị em và tại các giáo xứ anh chị em. Nguyện xin mẹ canh phòng trên tất cả mọi con dân của đất nước xinh đẹp của anh chị em, và trên những khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác để mừng lễ 150 năm mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Ước gì mẹ là mẹ của tất cả mọi người, một người mẹ bao bọc những con cái mình trong những lúc vui cũng như trong những khi gặp thử thách. Thánh Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ của chúng ta. Xin mẹ dạy chúng con biết tin cậy và yêu mến cùng với mẹ. Xin hãy chỉ cho chúng con đường tiến về vương quốc của Chúa Giêsu, con của mẹ. Mẹ là ngôi sao biển, xin hãy chiếu tỏa trên chúng con và hướng dẫn chúng con trên đường đời mỗi người. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã đọc xong bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ cao điểm tại Lộ Đức sáng Chủ nhật 14 tháng 9, để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Một thanh niên rất giàu có, và với tham vọng lớn, anh ta tìm đến một thầy khôn ngoan thông thái xin chỉ dạy cho phương cách trở nên người tài đức. Thầy khôn ngoan đề nghị với chàng thanh niên một điều rất lạ thường. Thầy bảo anh hãy về đi vòng quanh thành phố, xóm làng, và trả tiền công cho những ai sỉ nhục, nhạo báng anh. Anh hãy làm như thế trong suốt một năm. Không chút ngần ngại, cũng không phản đối trước lời yêu cầu lạ thường đó, chàng thanh niên bắt đầu rảo bước khắp thành phố, xóm làng. Hễ có ai nhạo báng, sỉ nhục cậu, cậu liền trả công cho người ấy. Thấy vậy, mọi người đều lắc đầu cho rằng, anh ta đã phát điên rồi, nhưng anh vẫn thản nhiên chấp nhận mọi lời sỉ nhục và khinh bỉ. Sau một năm, đúng kỳ hẹn, cậu thanh niên trở lại với thầy khôn ngoan và hỏi, thưa thầy, con phải làm gì nữa? Người khôn ngoan trả lời, bây giờ, anh có thể lên đường đi tới thành Atene. Vâng lời thầy, chàng thanh niên lên đường. Vừa tới cổng thành Atene, cậu gặp một người có vẻ bất thường. Ông ta đứng ngoài cổng thành và không ngừng nặng lời sỉ nhục tất cả những người đi vào cổng thành. Những người bị sỉ nhục tức giận, hoặc đánh đập hắn, hoặc trả đũa hắn bằng những lời chửi mắng nhục mạ không kém phần thậm tệ. Nhưng đến lượt người thanh niên, trước những lời sỉ nhục, mắng chửi, không chút giận dữ, anh ta chỉ phá lên cười và nói, ông hãy nghĩ coi, suốt một năm qua, tôi đã phải trả tiền công cho những người đã sỉ nhục tôi như ông đang làm đây. Người xem ra bất thường ấy bỗng thay đổi tư cách, ông trở nên người bình thường và vui vẻ trả lời chàng thanh niên, mời anh bước vào cổng thành. Thành phố này là của anh. Các bạn thân mến, trong tất cả các loại máy điện tử, có một cái nút rất quan trọng, có lẽ là cái nút hữu ích hơn cả. Đó là cái nút ngưng, tạm dừng. Thật vậy, người biết tự chủ, biết khắc phục tính nóng giận của mình, mới là người có thể thống trị thế giới. Biết tự chủ là nhân đức của người dũng cảm. Cha Bruno Ferrero nhận định rằng, trong các cuộc gặp gỡ và tư vấn cho các phụ huynh trong suốt những năm qua, ít ai có thể phủ nhận rằng, tất cả những lần các phụ huynh bước vào cuộc chiến với con cái, tức là họ bắt đầu thất chiến, bị thua cuộc. Thử hỏi, tại sao người ta lại quá dễ dàng bị lôi kéo vào trong những cuộc bất bình, cãi vã gia đình như vậy? Phải chăng là vì biết yêu thương thực sự, yêu thương cách đúng đắn? Hẳn không phải là điều dễ dàng đâu ư. Con cái, nhất là con cái ở tuổi vị thành niên, có đủ mọi lý do để làm cho cha mẹ bực tức. Chúng coi thường quyền bính của cha mẹ, và tìm mọi cách để thử xem đâu là giới hạn chúng không thể vượt qua. Tuy nhiên, tính hung hăng của con cái không hẳn là điều xấu, bởi vì nhiều khi con cái cần xông pha, chen lấn để phát triển, để xác nhận căn tính của mình. Đặc điểm của tính hung hăng tích cực là giúp trẻ em kiên trì, biết quyết định và biết can đảm, dám làm điều mới lạ. Tuy nhiên, để được như vậy, con cái cần được hướng dẫn để khắc phục tính hung hăng nóng giận của mình, bởi vì chúng chưa biết làm điều đó. Chính vì thế, khi không được điều gì như lòng mong muốn, trẻ em, và nhiều khi cả người lớn nữa, đều có thể lên cơn giận, phát cáu, nóng nảy. Đáng tiếc thay, ngay cả các gia đình, nhiều khi cũng thường dựa trên luật của người mạnh thế, tức là người thắng cuộc không hẳn là người có lý, mà lại thường là người mạnh thế. Phần lớn người ta vẫn cho rằng, đánh đập, roi vọt, những cái tát tai là hình phạt thông dụng được chấp nhận. Chúng ta thường nghe các em nói với nhau, tao được ba tặng cho những cái bạt tai chơi với, hoặc được mẹ cho những trận đòn lên thân. Có những cha mẹ vừa đánh đập con vừa nói, như thế mới học nên người. Trên thực tế, phải thành thật mà nói, qua những hình phạt vì cha mẹ nóng giận, bực tức như thế, con cái rất khó mà học được điều gì tốt đẹp. Đánh đập thực ra chỉ là phương cách được dùng để giải tỏa cơn giận và sự bất mãn, là để che đậy sự bất lực của cha mẹ khi phải đối phó với những hoàn cảnh khó khăn. Đánh đập con cái quả là điều rất dễ dàng. Trái lại, biết bình tĩnh giải thích điều hơn thiệt, phải trái cho con cái mới là điều khó khăn, nhưng lại chính là điều hữu ích hơn cả. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của cha mẹ đều là tấm gương cho con cái noi theo. Nếu cha mẹ lên mặt giận dữ, con cái cũng làm theo. Nếu cha mẹ lớn tiếng quát mắng khi bực tức hoặc mỏi mệt, con cái sẽ phản ứng lại một cách tương ứng. Roi đòn, tát mắng chỉ có hiệu quả trong chốc lát. Sớm muộn, con cái sẽ quên đi lý do tại sao chúng phải lãnh nhận những hình phạt đó. Vì thế, cuối cùng chỉ là vô ích. Một yếu tố khác chúng ta đừng bỏ qua hoặc coi thường, đó là ảnh hưởng tiêu cực của những vị anh hùng, những thần tượng mà truyền hình và phim ảnh trưng bày cho các trẻ em. Những anh hùng và thần tượng đó là ai? Thường là những người vô kỷ luật, phạm pháp, thiếu giáo dục, không chịu bị ai đè đầu đạp cổ, nhưng luôn dùng bạo lực để chống cự lại mọi hình thức áp đặt từ trên và từ bên ngoài. Vấn đề chính yếu là phải vạch chỉ rõ ràng đâu là giới hạn của tự do, tự trị và của tin tưởng. Con cái tìm mọi cách để nới rộng giới hạn tự do, trong khi các phụ huynh lại khăng khăng bảo vệ quyền bính của mình. Vậy có thể khắc phục tính hung hăng, nóng giận được chăng? Cha Bruno Ferrero đề nghị một vài phương cách sau đây, nhằm giúp nhận định sự nóng giận của mình và làm chủ tình thế, thay vì đổ thêm dầu vào lửa. Thứ nhất, hãy suy tính trước. Cần vạch chỉ rõ ràng cho con cái những cách hành xử có thể chấp nhận và những gì không thể chấp nhận được. Điều quan trọng là có sự thỏa thuận giữa cha mẹ với nhau trước và phải đồng tâm nhất trí khi áp dụng những gì đã được quyết định, hoặc hình phạt khi con cái bất tuân kỷ luật. Giáo dục không phải là vấn đề cá nhân, riêng của cha hay của mẹ mà thôi, nhưng phải dựa trên tinh thần đồng trách nhiệm. Sự bất đồng giữa cha mẹ chỉ làm cho đứa trẻ thêm hoang mang, thay vì giúp nó nhận định rõ ràng đâu là điều phải, đâu là điều trái. Thứ hai, biết chờ đợi lúc thuận tiện, đừng vội vã hấp tấp. Hầu hết các cơn giận đều bùng nổ trong những hoàn cảnh quá căng thẳng và mệt mỏi. Sau một ngày mệt nhọc với công ăn việc làm, tâm trí thường bị lu mờ, rất khó mà suy nghĩ cách sáng suốt, bình tĩnh. Vì thế, khi biết mình sắp bùng nổ, đó là lúc cần bấm nút tạm nghỉ để có thể bình tĩnh, sáng suốt nhận định sự việc. Thay vì nổi cơn lôi đình, có thể thay thế bằng một môn giải trí lành mạnh nào đó để nguôi cơn giận. Thứ ba, nhìn nhận cơn giận của mình thay vì chữa lỗi hoặc cáo tội người khác. Điều quan trọng là tránh gây nên vết thương lòng và đừng làm thương tổn người khác. Mỗi người đều có quyền bày tỏ lý do gây nên sự bức xúc của mình. Chẳng hạn như nói rằng, bà cảm thấy bực mình khi con trả lời với giọng nói vô lễ như thế. Thứ bốn, nên tránh những lời dọa nạt và dùng bạo lực. Những hình phạt thể xác không tăng thêm quyền bính của cha mẹ. Của phạt con cái cũng không phải là vinh dự cho cha mẹ, mà chỉ làm tủi nhục con cái. Những lời dọa nạt không khác chi đổ thêm dầu vào lửa, và chúng lại càng tai hại hơn nữa, nếu chỉ là những lời đe dọa suông, không bao giờ được áp dụng. Thứ năm, chỉ nên chú tâm tới hiện tại. Đừng ăn cơm mới, nói chuyện cũ, nên tránh những bài giảng dài dòng, nhắc đi nhắc lại những lỗi lầm của con cái trong quá khứ. Thứ sáu, hãy ngắn gọn, chỉ giới hạn trong vấn đề chính yếu. Nhất là với trẻ em, đừng để mình bị lọt vào cái bẫy của lý lẽ rắc rối. Trẻ em có vô số lý lẽ và những câu hỏi tại sao. Thứ bảy, khi có thể, cũng nên giải tỏa cơn nóng giận bằng cách viết xuống giấy. Viết là phương cách rất hữu hiệu, giúp ta phải suy nghĩ, phải diễn tả mạch lạc cảm nghĩ và tâm tình của mình. Nhiều khi chỉ một mảnh giấy với mấy hàng chữ viết để trên bàn học của con cái, có thể giải quyết vấn đề và giải tỏa cơn giận cách dễ dàng, nhanh chóng hơn. Sau cùng là biết làm hòa. Sau cơn mưa trời lại sáng. Vì thế, điều quan trọng là sau cơn nóng giận, cha mẹ và con cái biết làm hòa với nhau, biết khiêm tốn xin lỗi và biết quảng đại tha thứ cho nhau. Nhất là tạo cơ hội tốt đẹp để có thể trải qua những giây phút hạnh phúc vui vẻ với nhau. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Joan Bovio, một triết gia rất nổi tiếng, là người thông thái, có tài hùng biện, và là giáo sư giỏi, được các giáo sư đồng nghiệp kính nể, các sinh viên khâm phục. Nhưng ông lại là người vô thần, chống đối mọi thứ tôn giáo. Triết gia thường có thói quen về nhà rất trễ vào buổi tối sau các sinh hoạt ở trường, hoặc các cuộc giao du với các giáo sư bạn. Tuy nhiên, bà mẹ ở nhà một mình vẫn luôn đợi chờ cho đến khi con về tới nhà rồi mới đi ngủ. Mỗi lần trở về nhà, triết gia thường thấy mẹ ngồi chờ trên ghế salon trong phòng khách, với tràng chuỗi mân côi trên tay. Bà thường nói với các bạn, ít là tôi không ở một mình, vì có Đức Mẹ làm bạn và cầu nguyện chung với tôi trong những lúc cô quạnh. Một buổi tối nọ, giáo sư trở về nhà trễ hơn thường lệ. Nhưng bà mẹ vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Bước vào nhà, sau khi chào mẹ, giáo sư hỏi, mẹ làm gì với cái thứ đồ chơi của trẻ con trên tay như vậy? Sao mẹ không quẳng nó đi cho rồi? Lời nói bất kính của giáo sư làm bà mẹ đau nhói tâm lòng, đến nỗi hai hàng nước mắt đã tuôn trào trên gò má gầy còm của bà. Tuy nhiên, bà đã cố gắng trấn tĩnh, không một lời của trách con. Bà chỉ đặt tràng chuỗi mân côi trên bàn, rồi chậm rãi nói, Joan con ơi, đây mẹ vâng lời con, mẹ sẽ cất đi tràng chuỗi này. Từ nay, mỗi tối mẹ vẫn sẽ chờ đợi con trở về, và sẽ không cầm tràng hạt trên tay nữa. Nhưng con, thay vào món đồ chơi đó, con sẽ tặng gì cho người mẹ già của con? Nghe vậy, con người nổi tiếng là thông thái và vô thần ấy cảm thấy đau nhói tâm can. Tối hôm sau, trước sự ngạc nhiên sửng sốt của các giáo sư bạn, triết gia đã thành thật thuật lại sự việc và còn nói thêm. Lời nói và những giọt nước mắt của mẹ tôi đã không khác gì thanh gươm hai lưỡi đâm thâu trái tim tôi. Tôi ân hận tiến lại gần hôn mẹ, kính cẩn đặt tràng chuỗi vào trong lòng bàn tay của mẹ, và hổ thẹn bước ra khỏi nhà, không còn biết nói lên một lời nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Kinh Mân Côi không phải là lời nguyện trống rỗng của những người lười biếng, quê mùa, thiếu hiểu biết, như một số những người thông thái thế gian thường quan niệm. Kinh Mân Côi là lời nguyện phát sinh từ trái tim của những người biết yêu mến, và thể hiện bằng việc làm thấm nhuần tình thương. Trí thông minh tự nhiên thường dễ nhàm chán khi lặp đi lặp lại cùng một lời nói, làm lại cùng một công việc quá quen thuộc, nhưng trái tim có cách lý luận riêng của nó. Như trái tim luôn đập đều nhịp để đưa máu lưu thông khắp cơ thể, và để duy trì sự sống mà không bao giờ nhàm chán. Tình yêu cũng được hun nóng và nuôi dưỡng bằng việc lặp đi lặp lại những cử chỉ và lời nói của tình thương. Ở đâu có tình thương, ở đó không có nhàm chán, nhưng luôn đổi mới. Tình thương là sức mạnh linh động, thúc đẩy trí thông minh luôn tìm kiếm để khám phá ra những cái mới mẻ trong những cái quen thuộc và tầm thường nhất. Qua lời kinh Mân Côi, chúng ta tiếp tục dâng kính mẹ thiên quốc những lời chào kính và ca tụng đẹp nhất, mà không lời nào đẹp hơn có thể thay thế được. Với lời kinh Mân Côi, chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi nói lên tấm lòng chân thành yêu mến mẹ Maria, và chắc chắn là mẹ thiên quốc cũng không bao giờ nhàm chán được nghe những lời đầy tâm tình yêu mến ấy. Điều đó giúp chúng ta hiểu tại sao lòng sùng kính Đức Mẹ Maria đã ăn sâu trong đời sống các tín hữu, nhất là của các bà mẹ công giáo. Ai có thể ban tặng cho chúng ta thứ sinh lực mà các bà mẹ thường kiến múc từ kinh Mân Côi? Ai có thể diễn tả hết được tất cả tình ưu ái thân mật đi kèm với lời kinh Mân Côi mà các bà mẹ ngày ngày dâng lên mẹ Thiên Chúa để kéo xuống nhiều ơn lành cho gia đình và con cái của các bà? Lấy gì để thay thế vào những nhân đức căn bản trong đời sống gia đình mà các bà mẹ đã học được nơi Đức Trinh Nữ Maria qua việc hàng ngày chào kính và suy gẫm các mầu nhiệm trong đời sống của mẹ và của Chúa Giêsu con yêu dấu mẹ? Tâm trí người mẹ không thể xa lìa con cái mình, cả khi chúng ở cách xa ngàn dặm. Kinh Mân Côi là sợi dây bền chặt liên kết mẹ Maria với Đức Giêsu con yêu dấu mẹ. Suy gẫm các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, tức là đi sâu vào trong mầu nhiệm của con Thiên Chúa làm người để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria luôn hiện diện trong các biến cố của công cuộc cứu độ. Hơn ai hết, mẹ là người cộng tác đắc lực, quảng đại và trung thành nhất, và được tặng cho tước hiệu là mẹ đồng công cứu chuộc. Đây chính là giá trị khôn ngoan của Kinh Mân Côi, là ngợi khen mẹ trong các mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Suy gẫm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu được tóm gọn trong các mầu nhiệm vui, mầu nhiệm ánh sáng, mầu nhiệm thương khó và mầu nhiệm mừng, là phương cách hữu hiệu giúp chúng ta tưởng nghĩ đến cuộc đời của Chúa Giêsu từ khi được thụ thai trong lòng Trinh Nữ Maria cho tới khi Ngài phục sinh khải hoàn, và mẹ Maria cũng được vinh hiển bên cạnh Chúa Giêsu con mẹ như nữ vương các thần thánh trên trời và mọi người trên trần thế. Lặp đi lặp lại lời kinh kính mừng Maria, tức là như khơi dậy trong tâm trí chúng ta những chân lý đức tin đã học được từ trước, nhưng bị chôn vùi dưới lớp tro của quên lãng, của dựng dưng lạnh nhạt, để hun nóng lại tình yêu thương và chắp nối lại tình thương bị gián đoạn. Có người con nào lại không yêu mến người mẹ đã sinh thành dưỡng dục mình, hoặc muốn gây đau khổ cho mẹ mình chăng? Nếu chúng ta thành thật yêu mến người mẹ trần gian của chúng ta, làm sao chúng ta lại có thể khinh rẻ hoặc coi thường kinh Mân Côi được? Lạy Trinh Nữ Maria, này đây, cùng với kinh Mân Côi, chúng con xin dâng lên mẹ bài thơ kinh nguyện đẹp nhất là tấm lòng đơn thành của chúng con. Chúng con xin dâng lên mẹ trọn vẹn tình yêu của trái tim chúng con, để được hòa nhịp với tình yêu liên kết mẹ với Chúa Giêsu con mẹ. Xin mẹ ban ơn phù trợ, để chúng con được tiến sâu hơn trong mầu nhiệm tình thương của Chúa, mỗi ngày một thêm hơn. Amen.
Ave Maria, ôi chàng hạt Mân Côi, hồng phúc Đức Chúa Trời, sợi dây tình nối kết con vào tình Chúa mến thương. Thương nguyện cầu bay lên cao tựa cánh phượng hoàng bay, cùng với mẹ lời kính con nồng nàn tha thiết mến yêu, dâng lên cha chí thánh ngàn trùng muôn ngàn trùng chí thánh. Có vạn nguy cơ, có mẹ cùng con vui bước. Con cương quyết đi tới, vượt qua những chông gai mà đi. Bài ca mẹ vui mừng thương, qua ngàn tia xa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.